Hồ Quý Ly, người chủ trương nhiều cải cách táo bạo cuối đời trần. Trăng sáng, biển dậy sóng, cha con nhà buôn họ Lê đang ra sức chèo chống dưới cơn phong ba. Chẳng mấy chốc, họ ghé bình yên vào bờ. Trong lúc ông cha nuôi đi liên hệ các mối lái, thì người con trai mệt lả nằm dài trên biển. Lúc thức dậy, chàng thấy trên bãi bờ có dòng chữ ghi ngoệt ngoạc: Quảng Hàn Cung Lý Nhất Chi Mai. Chỉ thoáng đọc qua, chàng đã thuộc nằm lòng. Năm tháng trôi qua, do sức khỏe và võ nghệ nên chàng được tuyển vào trong cung và vua Trần tin dùng. Chàng thường hộ giá vua Trần Nghệ Tông xem hoa thưởng nguyệt. Cũng vào một đêm trăng sáng, lúc đi ngang điện Thanh Thử, thấy nơi này có nhiều cây quế, nhà vua cao hứng ra câu đối: Thiên thử điện tiền, thiên thụ quế. Và bảo bá quan văn võ, nếu ai đối được thì sẽ trọng thưởng. Trong lúc mọi người đang nhăn mày nhíu trán suy nghĩ, thì chàng sực nhớ câu thơ mà ai đó đã viết trên bãi biển năm xưa. Chàng cúi đầu xin đối lại: Thiên thử điện tiền, thiên thụ thuế. Quảng Hàn Cung Lý Nhất Chi Mai. Nhà vua Trần kinh ngạc vì em gái ngài là công chúa Nhất Chi Mai Huy Ninh, quá chồng, thường ở trong cung cấm, lại đặt tên cung là Cung Quảng Hàn, thì làm sao chàng trai này biết được. Chàng thành thật kể lại chuyện cũ. Ngẫm nghĩ một lát, vua Trần cho rằng đó là duyên tiền định nên gả công chúa Huy Ninh cho chàng. Mối tình lạ lùng này một lần nữa tạo cho chàng thêm cơ hội để tiếp cận với quyền lực triều Trần, để sau này ráo riết thực hiện nhiều biện pháp lật đổ triều Trần. Chàng trai đó là Hồ Quý Ly, sinh năm 1335. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Hồ Quý Ly có tên tự Lý Nguyên. Ông tổ là Hồ Hưng Dật, vốn người Chiết Giang Trung Quốc, đời Hậu Hán thời Ngũ Quý 907-959 sang làm thái thú Diễn Châu, Nghệ An. Đến đời nhà Lý, họ Hồ có người lấy công chúa Nguyệt Đích, sinh ra công chúa Nguyệt Đoan. Đến đời cháu thứ 12 họ Hồ Liêm dời về Thanh Hóa làm con nuôi tiên úy Lê Huấn, từ đấy mang họ Lê. Là cháu bốn đời của Lê Liêm nên lúc ấy Quý Ly cũng mang họ Lê. Trước đây, năm 1226, điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ bức thượng hoàng nhà Lý là Huệ Tông phải treo cổ chết trong chùa Chân Giáo để đoạt ngôi nhà Trần. Trước khi chết, Lý Huệ Tông đã khấn với trời đất: Thiên hạ nhà ta đã về tay ngươi, ngươi lại còn giết ta. Nay ta chết thì ngày sau con cháu nhà ngươi cũng phải chịu như thế. Nếu tin ở thuyết nhân quả thì ta thấy lời nguyền này sẽ ứng vào con cháu nhà Trần. Người thực hành sứ mệnh ấy lật đổ triều Trần để lập ra triều Hồ chính là Hồ Quý Ly. Một con người cũng có nhiều thủ đoạn, quyết đoán, khôn khéo, không thua gì Trần Thủ Độ. Và đây cũng là nhân vật mà sử sách xưa nay đã có nhiều cách đánh giá rất khác nhau. Năm 1371, Quý Ly được vua Nghệ Tông tin dùng, không những phong làm khu mật đại sứ, phong tước Trung Tuyên Hầu, rồi năm 1387 lại phong làm đồng bình chương sự, ban cho một thanh kiếm và một lá cờ trên đề tám chữ Văn Vũ Toàn Tài, Quân Thần Đồng Đức. Được biệt đãi như vậy không chỉ là do tài năng, mà còn do Quý Ly có hai bà cô được vua Trần Minh Tông lấy làm cung nhân. Bà Minh Tư sinh ra vua Nghệ Tông, bà Đôn Tư sinh ra vua Duệ Tông. Năm 1237, lên làm thượng hoàng, Trần Nghệ Tông trao ngôi báo lại cho em trai là Kính hay Cảnh, tức Trần Duệ Tông, thì vị vua này lại lập Lê Thị là em gái con nhà chú của Quý Ly làm hoàng hậu. Một lần nữa mối quan hệ giữa Quý Ly với vua Trần lại càng thêm gắn bó. Do Quý Ly được thượng hoàng giao nhiều quyền lực nên các vua kế vị và bá quan trong triều tìm mọi cách để triệt hạ, nhưng mọi âm mưu đều thất bại. Thậm chí có lần thượng hoàng Nghệ Tông nằm mơ thấy em trai Duệ Tông đã chết trận năm 1377 đem quân đến và đọc bài thơ báo mộng. Hoàng Văn Lâu dịch nghĩa: ở giữa chỉ có lòi mỏ đỏ lam le lên đầu gà trắng. Khẩu Vương đã định việc hưng vong, không ở trước mà ở về sau. Tỉnh dậy, Thượng Hoàng hoang mang lắm, tự đoán mỏ đỏ, xích chủy là Quý Ly, gà trắng, Bạch Kê là ám chỉ mình vì ngày sinh năm Tân Dậu tức năm gà. Khẩu Vương thì chữ Vương ở trong lòng chữ Khẩu là chữ Quốc. Việc nước còn hay mất thì sao sẽ thấy. Suy luận như thế, dù bất lực nhưng Nghệ Tông cũng tìm cách thăm dò thái độ của Quý Ly. Bất ngờ, dưới đời nhà Trần, lễ tuyên thệ hàng năm vẫn được duy trì như thời nhà Lý. Sau lễ tuyên thệ năm 1394 dưới thời vua Trần Thuận Tông, Thượng Hoàng Nghệ Tông cho gọi Quý Ly vào cung và bảo: Khanh là thân thích của nhà vua, hết thảy công việc đều ủy thác cho Thanh cả. Nay thế nước suy yếu mà Trẫm đến tuổi già lẫn, sau khi Trẫm qua đời, nếu quan gia, chỉ vua Trần Thuận Tông có thể giúp được thì giúp. Nếu là người yếu hèn ngu tối thì Khanh tự nhận lấy làm vua. Không đợi Thượng Hoàng nói hết câu, Quý Ly đã sụp lại khóc lóc thề thốt: nếu thần không tận trung hết lòng giúp quan gia thì trời sẽ ghét bỏ thần. Đầu năm sau, khi Thượng Hoàng Nghệ Tông mất, không những Quý Ly lên làm phụ chính thái sư mà còn đứng ra gả con gái mình cho vua Thuận Tông. Như vậy, về quan hệ gia đình thì ông vua mới 19 đôi mươi xuân này trở thành con rể của Quý Ly. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, vua chỉ ngồi chữ ngôi không. Việc nước trong tay quyền thần, tai họa đến thân mà không biết, thương thay. Bây giờ Quý Ly vào ở hẳn trong điện và dịch thiên vô vật để dạy quan gia và mệnh lệnh ban ra thì xưng phụ chính cai giáo hoàng đế. Nghĩa là giúp vua trị nước kiêm việc dạy bảo vua. Từ đây, với quyền lực đang nắm trong tay, Quý Ly bắt đầu tiến hành những cuộc cải cách quan trọng. Tháng 4 năm 1936, Quý Ly cho phát hành tiền giấy gọi là thông bảo hội sao, cứ một quan tiền đồng đổi lấy hai quan tiền giấy. Các loại tiền gồm có tờ 10 đồng vẽ sông biển, tờ 30 đồng vẽ sóng biển, tờ 1 tiền vẽ mây, tờ 2 tiền vẽ rùa, tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phượng, tờ 1 quan vẽ rồng, long. Chủ trương phát hành tiền giấy rất táo bạo và cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta. Có lẽ kỹ thuật in thời ấy còn thô sơ nên chắc chắn không tránh khỏi tình trạng làm tiền giả. Thực vậy, chỉ 3 năm sau, tên cướp Nguyễn Nhữ Cái trốn vào núi Thiết Sơn làm loạn đã làm tiền giả để tiêu dùng. Do đó, Quý Ly đã quy định nghiêm ngặt, kẻ nào làm tiền giả thì bị tội chết, ruộng đất tài sản bị tịch thu, cấm tuyệt tiền đồng, không được chứa tiền, tiêu vụng, tất cả thu hết về kho ngao trì ở Kinh Thành và trị sở các xứ, kẻ nào vi phạm cũng bị tội như làm tiền giả. Việc thu lại tiền đồng không những nhằm giải quyết khủng hoảng tài chính mà còn là mục đích dùng để đúc vũ khí phục vụ cho nền an ninh quốc phòng. Vì lúc bấy giờ, giặc Minh đã tìm cớ để đánh xuống nước ta, thì việc chuẩn bị trước của Quý Ly đã chứng tỏ tầm nhìn xa của một người trị nước. Chủ trương táo bạo này đã không được nhân dân ủng hộ. Cứ theo nhận định của nhà bác học Phan Huy Chú, thì ta biết được tâm lý của người tiêu dùng thổ ấy. Tiền giấy chẳng qua chỉ là mảnh giấy vuông, phí tổn chỉ đáng 5-3 đồng tiền mà đem đổi lấy vật đáng 5-600 đồng của người ta, cố nhiên không phải là cái đạo đúng mức. Và lại, người có tiền giấy cất giữ cũng dễ rách nát, mà cái giả mạo sinh ra không cùng. Thật không phải là cách bình ổn vật giá nhằm lưu thông của cải cho dân vậy. Quý Ly không xét kỹ đến cái gốc lợi hại, chỉ ham chuộng hư danh sáng chế, để cho tiền của hàng hóa vẫn đang lưu thông lập tức sinh ra ứ động, khiến dân nghe đã thấy sợ, thêm mối xung sao, thế có phải chế độ bình trị đâu. Do đó, khi nhà Hồ sụp đổ thì tiền giấy cũng mất theo. Mãi đến sau này, khi đã xâm lược nước ta, năm 1875, thực dân Pháp mới lập Bank the Indochina, đông dương ngân hàng, và ngày 3 tháng 4 năm 1901 mới bắt đầu lưu hành tại nước ta những tờ giấy bạc in ở Pháp. Ngoài việc phát hành tiền giấy, thì cũng trong năm 1396, việc tổ chức về giáo dục đã có những thay đổi, thi cử được đưa vào nề nếp. Kỳ 1, thi một bài kinh nghĩa từ 500 chữ trở lên. Kỳ 2, thi làm thơ đường luật phú. Kỳ 3, thi chiếu, chế, biểu. Kỳ 4, thi văn sách, ra đề theo kinh sử hay thời sự. Bài viết phải 1.000 chữ trở lên và quy định từ năm 1403, còn có thêm môn thi chữ viết và làm tính. Do tồn tại ngắn ngủi, nhà Hồ chỉ tổ chức được hai khoa thi vào năm 1400 và 1405. Nhưng ta thấy Hồ Quý Ly là người hết sức quan tâm đến giáo dục, như cho mở đường rộng khắp đến các châu huyện, không chỉ là lời nói suông mà ông chủ trương cấp ruộng cho các nơi ấy để chi vào việc học tập và khuyến khích dùng chữ nôm của dân tộc, khuyến khích phát triển dạy võ, dạy nghề làm thuốc. Theo thông giám Khương Mục cho biết những chi tiết cụ thể, lệnh cho phủ và châu thuộc các lộ Sơn Nam, Kinh Bắc và Hải Đông đều đặt một viên quan giáo thụ giữ về việc học, cấp ruộng theo đẳng cấp. Phủ và châu hạng lớn 15 mẫu, hạng trung bình 12 mẫu, hạng nhỏ 10 mẫu để lấy hoa lợi ruộng ấy chi dùng vào việc học trong phủ hoặc châu. Viên quan cai trị ở lộ đôn đốc viên quan giữ việc học phải dạy bảo học trò, cho thành người tài nghệ. Hàng năm, cứ đến cuối năm, lựa chọn những người vào hạng ưu tú tiến cử vào triều, trẫm sẽ thân hành thi lại rồi cất nhắc bổ dụng. Đọc văn bản, ta thấy xưng trẫm, tức vua Thuận Tông, nhưng thật ra đó là ý kiến riêng của Quý Ly. Do ghét lớp học vẹt sao chép sách vở cổ xưa một cách máy móc, trong các bài thi, Quý Ly còn ra lệnh bãi bỏ ghi chép ám tả cổ văn. Bản thân ông đã nêu gương bằng cách làm sách Quốc Ngữ Thi Nghĩa, dịch kinh thi ra chữ nôm, xem như giáo trình để nữ sư dạy hậu phi cung nhân. Trong đó phần dạy nghĩa, ông đã đưa những ý kiến của riêng mình, chứ không nhất thiết phải theo lời cổ nhân. Trước đó, năm 1392, Quý Ly cũng từng viết sách Minh Đạo, Con Đường Sáng, đánh giá lại vai trò của Khổng Tử, chỉ đặt ở vị trí tiên sư, xác định Chu Công mới là tiên thánh, vân vân. Sự đánh giá táo bạo này, sử thần Ngô Sĩ Liên có lời bình: đạo của tiên thánh, nếu không có Khổng Tử thì không ai phát huy được. Hậu thánh sinh ra, nếu không có Khổng Tử thì không còn ai làm khuôn phép nữa. Từ khi có sinh dân đến nay, chưa ai nổi tiếng hơn Khổng Tử. Thế mà Quý Ly lại dám khinh suất, bàn về ngài thật là không biết lượng sức mình. Sự đánh giá của Quý Ly đúng sai như thế nào ta chưa bàn đến, nhưng rõ ràng ông là người không lệ thuộc vào sách vở có sẵn, không nhắm mắt tin theo những điều mà người trước đã tin, đã khẳng định. Tháng Giêng năm 1397, Quý Ly bắt đầu thực hiện việc xây thành tại động An Tôn Thanh Hóa, nhằm dời kinh đô về địa điểm mới. Đương thời, để phân biệt với kinh thành Thăng Long, thành đã được gọi là Tây Đô, Thăng Long được gọi là Đông Đô. Việc làm này nhằm mục đích gì? Vì tính chất chiến lược quân sự là giữ lấy xứ Thanh Nghệ nhằm chống lại cuộc ngoại xâm của phương Bắc tràn xuống nước ta chăng? Không rõ, nhưng có một điều chắc chắn là sau khi hoàn thành, Quý Ly đã bức vua Trần Thuận Tông về kinh đô đến phủ Thanh Hóa. Đây cũng là năm mà Quý Ly đã có cuộc cải cách về danh điền, ruộng có người đứng tên, tức ruộng tư. Từ đây theo quy định mới, chỉ các đại vương hoặc chị em ruột nhà vua được quyền sở hữu ruộng không hạn chế, còn dân đen thì không quá 10 mẫu. Những người có ruộng quá hạn định trên phải hiến cho nhà nước. Ngoài ra, nếu ai có tội hoặc mất chức thì được phép lấy ruộng, chuộc tội, chuộc lại chức. Lại ra lệnh cho dân phải nêu rõ tên họ cắm trên ruộng. Quan lộ phủ châu huyện phải đo đạc lập thành sổ sách chú đáo. Nếu ruộng nào không có giấy khai báo thì lấy làm quan điền, tức ruộng công. Cuộc cải cách này rõ ràng có lợi cho công điền, nhưng một điều sâu xa hơn là Quý Ly đã đánh một đòn quyết định vào quyền lợi của tôn thất nhà Trần. Trước đây tôn thất nhà Trần đã sai nô tỳ đắp đê ở những địa phận ven bờ biển, ngăn nước mặn, khai khẩn thành ruộng, lập trang trại riêng, thì nay phần lớn số ruộng ấy thuộc về nhà nước, Điều này đã khiến không ít người bất mãn. Cùng lúc với cuộc cải cách ruộng đất này, năm 1398, Quý Ly lại ép vua Thuận Tông, cũng là con rể của mình, phải nhường ngôi cho Thái tử An, mới 3 tuổi, tức cháu gọi Quý Ly bằng ông ngoại. Ép bằng cách nào để nhà vua thuận tình và không gây xáo trộn trong vương triều nhà Trần? Quý Ly đã ngầm sai tên đạo sĩ Nguyễn Khánh vào cung thuyết dụ. Cổ tiên thanh nhã thơm tho, khác hẳn phàm trần, liệt thánh triều ta chỉ thờ đạo Phật, chưa có ai đi theo chân tiên, bệ hạ được tôn ở ngôi cửu ngũ, nhưng muôn việc khó nhọc, chi bằng truyền ngôi cho Đông Cung để giữ khí hư hòa. Mật ngọt chết rồi, nhà vua ngu dại nghe theo, bèn hạ chiếu truyền ngôi cho con, lên làm thái thượng nguyên quân hoàng đế rồi đi tu. Vậy mà Quý Ly vẫn không tha, sai thuộc hạ thắt cổ nhà vua, giết chết vào năm 1399, thọ 22 xuân. Thái tử An lên ngôi, tức Trần Thiếu Đế, còn Quý Ly tự xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương. Hành động tàn bạo này đã khiến các quan trong triều phản ứng, tìm mọi cách để giết Quý Ly, nhưng âm mưu này bị bại lộ. Những người tham gia cuộc đảo chính này không những bị giết, mà thân thuộc của họ cũng chung số phận, có đến 370 người bỏ mạng. Tháng 6 năm 1399, Quý Ly tự xưng là quốc tổ chân hoàng, nhưng trong các bản văn vẫn chưa dám xưng trẫm, chỉ xưng dư. Mặc dù cả hai chữ này đều có nghĩa là ta, nhưng theo chế độ phân biệt đẳng cấp thời phong kiến thì chữ dư dùng chung cho người trên đối với người dưới, chữ trẫm để riêng cho vua xưng với thần dân. Đầu năm 1400, nhận thấy điều kiện lật đổ triều Trần đã chín mùi, Quý Ly ép nhà vua nhường ngôi và buộc bá quan phải dâng biểu tôn mình lên ngôi. Tuy thế, Quý Ly vẫn giả vờ khiêm tốn không nhận. Bá quan phải 3 lần dâng biểu, Quý Ly mới lên ngôi, lấy lại họ Hồ, đặt niên hiệu Thánh Nguyên, quốc hiệu là Đại Ngu. Trần Thiếu Đế bị phế làm Bảo Minh Đại Vương, vì là cháu ngoại nên không bị bức tử. Ngồi trên bệ rồng chưa đầy một năm, Hồ Quý Ly bắt chước triều Trần, lên làm thượng hoàng mà nhường ngôi cho con, để thử lòng và xem thử chí khí của hai con như thế nào. Ông đã ra câu đối, dịch nghĩa: phiến đá kỳ lạ này có lúc làm mây làm mưa để làm tươi mát cho dân sinh. Con trưởng Hồ Nguyên Trường biết ý cha, đối lại với chủng ý khuyên hay lập em mình là Hồ Hán Thương lên ngôi, còn mình sẽ hết lòng phò trợ dịch nghĩa. Ba tấc gỗ thông đây, một ngày kia sẽ làm nên giường, làm nên cột giúp xã tắc. Tuy vậy, anh em vẫn có điều bất hòa, Hồ Quý Ly từng khuyên dịch nghĩa: trời thì che, đất thì chở, anh em hai người sao chẳng niềm nở, ô hô, xót thai trừ lời ca trăn trở. Viên cận thần Nguyễn Ông Kiều biết chuyện này, kể cho thiên hạ đều nghe, bị Hồ Quý Ly tức giận giết chết. Nhà Hồ được dựng lên, tuy bề ngoài thuần phục nhà Minh phương Bắc, nhưng Hồ Quý Ly vẫn nghĩ đến cách chống đối, củng cố chủ quyền độc lập. Trước hết là phải có lực lượng hùng hậu. Có lần ông hỏi bá quan: làm thế nào để có được 1 vạn quân để chống giặc phương Bắc? Và ông đã làm bằng cách: các nhân khẩu từ 12 tuổi trở lên đều ghi tên vào sổ bộ để nhà nước quản lý và nắm được thực số. Các phiên trấn xa xôi hay có người kinh trú ngụ thì bắt phải trở về nguyên quán, không được ẩn lậu. Nhờ tiến hành biện pháp này, khi làm sổ bộ xong thì số người từ 15 đến 60 tuổi tăng gấp bội hơn trước nhiều lần. Từ đấy, việc điểm binh ngày càng thuận lợi, những người đến tuổi quy định không thể trốn tránh việc tòng quân. Ngoài ra, Quý Ly còn định lại các lệ thuế và tô ruộng, lập phép hạn chế gia nô. Giữa lúc công cuộc cải cách đang tiến hành thì cuối năm 1406, quân Minh phái một đạo quân hộ tống tên Việt Giang Trần Thiên Bình đang sống lưu vong trên đất Trung Quốc về nước, hòng dựng lại một triều vua bù nhìn làm tay sai cho chúng. Trước nguy cơ đất nước bị xâm lược, nhà Hồ một mặt áp dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo, một mặt ra sức chuẩn bị kháng chiến. Nhà vua Hồ Hán Thương xuống chiếu truyền gọi các quan an phủ sứ ở các lộ về triều để cùng với các quan ở kinh họp bàn kế hoạch kháng chiến. Có người khuyên nên đánh để trừ mối lo về sau, có người cho rằng nên tạm hòa, chiều theo những điều chúng muốn để hoãn binh thì hơn. Khi được Hồ Hán Thương hỏi ý kiến, tể tướng quốc Hồ Nguyên Trương đứng dậy, tay nắm chặt quả quyết. Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo. Thượng Hoàng Hồ Quý Ly lúc ấy đang ngồi dự họp, nghe lời nói khí khái như thế cảm động lắm, bèn ban tặng cho cái hộp trầu bằng vàng. Chính câu nói này đã cứu vớt lại uy thế của nhà Hồ trong sử sách. Bởi lẽ, theo quan điểm Hồ Hầu cướp ngôi nhà Trần, do đó các nhà viết sử đời sau như Phan Huy Chú chỉ gọi nhà Nhuận Hồ, nghĩa là thừa, chứ không ghi lên ngôi chính thống. Sử thần Ngô Sĩ Liên bình luận xác đáng. Mệnh trời là ở lòng dân, câu nói của Trừng hiểu được điều cốt yếu đó. Không thể vì cớ Hồ Hồ mà bỏ câu nói của Trừng được. Khi giật minh hộ tống Trần Thiên Bình vừa tới biên giới nước ta, thì quân nhà Hồ bất ngờ tấn công, vây chặt đội quân của giặc. Bí thế, Hoàng Trung, tướng giật minh liền thi bỏ Thiên Bình bằng cách nộp cho nhà Hồ. Dù mất công bài chính trị lợi hại, nhưng với gia tâm bành trướng chiếm đất, nên Giật Minh lại tiếp tục xu quân sang nước ta. Chúng đã vấp phải sự kháng cự oanh liệt của quân dân Đại Ngu. Đáng chú ý nhất là Hồ Nguyên Trừng đã sáng chế ra loại súng nổi tiếng, đó là súng thần cơ. Sự kiện này đã khẳng định con trai Hồ Quý Ly là một kỹ sư chế tạo súng lỗi lạc nhất thời bấy giờ. Dù được trang bị vũ khí hùng hậu, nhưng nhà Hồ vẫn không đẩy lùi được sức tấn công của giặc. Sau này, nhà chính trị thiên tài Nguyễn Trãi đã chỉ ra nguyên nhân thất bại lớn nhất, chính là quân nhà Hồ trăm vạn nhưng trăm vạn lòng. Trong lúc thất thế, cha con họ Hồ đem đám tàn binh chạy vào Thanh Hóa, rồi cuối cùng điều sa vào tay giặc. Cuộc kháng chiến của triều Hồ đến giữa năm 1407 hoàn toàn bị Giật Minh dập tắt. Sau này, nhà quân sự lỗi lạc Võ Nguyên Giáp cũng đã nhận xét. Do phạm sai lầm chính trị là để mất lòng dân, quân sự thì nặng về phòng ngự, nên cuộc kháng chiến đã bị thất bại nhanh chóng. Kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1981, trang 22. Dù nhà Hồ tồn tại ngắn ngủi trong lịch sử Việt Nam, nhưng vai trò của Hồ Quý Ly cho đến nay vẫn còn có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của nhóm tác giả Nguyễn Đăng Tiến, Nguyễn Tiến Doãn, Hồ Thị Hồng, Hoàng Mạnh Kha đã nhận định như sau. Theo quan điểm phong kiến chính thống, thì nhà Hồ là ngụy triều. Trước năm 1990, có nhiều bài viết về Hồ Quý Ly. Phần lớn đánh giá Hồ Quý Ly tuy có đầu óc mạnh dạn, muốn xoay chuyển thời thế, nhưng do phạm nhiều sai lầm nên đã dẫn đến họa mất nước. Năm 1990 và tiếp theo năm 1992 có hai cuộc hội thảo chuyên đề do Viện Sử học và Ban Nghiên cứu Lịch sử Thanh Hóa tổ chức để đánh giá một cách toàn diện vai trò của Hồ Quý Ly đối với công cuộc cải cách thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15 và vị trí của nhà Hồ trong lịch sử. Tuy số lượng bài viết tương đối nhiều, song nhìn chung do nguồn tư liệu bị thất truyền như quyển Minh Đạo Lục, bản dịch Thiên Vô Vật, thơ ca của Hồ Quý Ly viết ra đều bị mất. Về thơ ca, đến nay chỉ còn giữ được 5 bài, trong đó có một bài thơ Nôm, nên các ý kiến thường trùng lặp hoặc thiếu cứ liệu để minh chứng. Sự đánh giá của Hồ Quý Ly qua hai cuộc hội thảo đã có những nét đáng chú ý sau đây. Về cải cách chính trị xã hội, có 3 loại ý kiến. Loại thứ nhất, đánh giá thấp vai trò của Hồ Quý Ly, cho rằng ông là nhà cấp tiến không tưởng, nhà thực tiễn nóng vội, nhiều khi mù quáng, phạm sai lầm cả về chiến lược và sách lược, nên đã chịu thất bại. Về chính trị, ông không được lòng dân. Về quân sự, ông không có tài. Đánh thường không thắng. Phải nhờ đến tướng Trần Khắc Chân mới thắng được Chiêm Thành. Về tổ chức kháng chiến chống quân Minh, do không dựa vào dân nên nhanh chóng bị thất bại và để mất nước. Loại thứ hai, đánh giá cao vai trò của Hồ Quý Ly, cho ông là nhà cải cách lớn, viện dẫn rằng tên ông được ghi vào bách khoa từ điển nước ngoài, được nhà sử học Liên Xô cũ đánh giá như sau. Hồ Quý Ly, một nhà cải cách, một nhà yêu nước, một chiến sĩ chống quân bành trướng phương Bắc. Ông xứng đáng có một vị trí đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Có tác giả viết, nếu được phép nhìn nhận tổng quát về Hồ Quý Ly, chúng tôi mạnh dạn cho rằng ông không thuần tí là một nhà chính trị cầm quyền. Ông nghiêng về phía một học giả, một lý thuyết gia có tầm xây dựng đề án chiến lược mang tính cách mạng ở thế kỷ 14-15. Việt Nam có một con người như thế, vậy cũng đáng xếp vào hàng ngũ nhân vật khổng lồ. Loại thứ ba, nêu lên những mặt tích cực trong cải cách của Hồ Quý Ly trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đồng thời cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, sai lầm của Hồ Quý Ly để từ đó rút ra bài học lịch sử. Xác nhận Hồ Quý Ly là người có tư tưởng cải cách, không bảo thủ, rập khuôn theo đường cũ, dám đề ra chính sách cải cách nhiều mặt nhằm thay đổi chế độ phong kiến quý tộc đã bị lỗi thời. Tài lực của ông bất tòng tâm, ông thiếu nhiều kiến thức để cải cách kinh tế xã hội, nên những chính sách mới do ông đề ra gặp nhiều mâu thuẫn và khó thực thi. Ví dụ, chính sách hạng nô nhằm đánh vào quý tộc nhà Trần, kinh tế thái ấp. Sau ông lại chuyển nô tỳ nông nô sang dạng nô mới thuộc nhà nước, đời sống của họ không có gì thay đổi. Chính sách hạng điền lại đánh vào địa chủ, thứ dân, một thành phần kinh tế mới đang phát triển cần được khuyến khích. Việc phát hành tiền giấy cũng không được dân chúng hưởng ứng vì chưa phải do nhu cầu của phát triển thương mại. Kết luận là Hồ Quý Ly để lại bài học cho lịch sử lớn hơn là cái ông làm cho lịch sử. Về chính sách giáo dục, đối với chính sách cải cách giáo dục của Hồ Quý Ly không có những ý kiến khác nhau cơ bản. Nhìn chung, điều đánh giá là có ý nghĩa tích cực và tiến bộ. Về phát triển giáo dục, tuy không thành lập hệ thống lý luận về cải cách giáo dục mà chỉ bằng những chiếu chỉ, bằng những việc làm cụ thể, Hồ Quý Ly trong 15 năm trong lĩnh vực giáo dục với những nội dung và hình thức giáo dục mới đã góp phần đào tạo nên một lớp người có văn hóa đông đảo ở cuối thời Trần. Có thể nói so với các mặt khác về cải cách chính trị, kinh tế, quân sự thì chính sách cải cách giáo dục của Hồ Quý Ly là tiến bộ nhất, được nhân dân dễ dàng chấp nhận. Theo cách nhìn mới thì Hồ Quý Ly đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới về mục tiêu giáo dục, đào tạo ra người có thực tài, có tác dụng thiết thực đối với đời sống xã hội. Về nội dung giáo dục, giảm bớt giáo điều. Về phương pháp giáo dục, có ứng dụng những điều học vào đời sống thực tế, dùng chữ Nôm cùng với chữ Hán làm phương tiện dạy học sáng tác. Về quản lý giáo dục, tổ chức trường học có quy củ ở địa phương, có chính sách khuyến học, đặt đề thi có nền nếp. Sử thần Ngô Sĩ Liên cũng đánh giá, phép khoa cử thời Trần đến đây mới đủ văn tự bốn trường, đến nay còn theo không thay đổi được. Chọn nhân tài bằng văn học không gì hơn phép này. Xem những người đổ đầu về các khoa cuối đời Trần thì Nguyễn Ước Trai là nhất. Văn chương của ông đã giúp triều Lê bước đầu dựng nước. Sau nữa như Lý Tự Tấn, Vũ Mộng Nguyên, Phan Chu Tiên, Nguyễn Thiên Tùng đều là văn chương cửu phách một thời. Về học thuật, Hồ Quý Ly là người duy nhất trong thời kỳ phong kiến chủ trương xây dựng một hệ thống tư tưởng văn hóa Nho giáo Việt Nam bằng cách phê phán thần tượng Trình Chu của Trung Hoa, làm rõ bản sắc dân tộc qua việc giải nghĩa các sách kinh điển bằng cách sử dụng văn tự của nước nhà. Cải cách thi cử, tuyển chọn quan lại của Hồ Quý Ly cũng xuất phát từ thực tiễn xã hội Việt Nam. Những định hướng của ông về nền giáo dục của đất nước là tỏ rõ giáo hóa, giữ phong tục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài. Đối với những ý kiến táo bạo của ông, một số nhà nho cũ tỏ ý không đồng tình như Đoàn Xuân Lôi, một quốc tử trợ giáo thời ấy, đã dâng thư lên nói, bàn như thế là không phải. Ngô Sĩ Liên cho rằng, từ khi có nhân dân đến giờ, chưa có ai hơn Khổng Tử. Mà Hồ Quý Ly dám khinh suất bàn đến, thật là không tự biết mình. Các giáo sư Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn thì đánh giá, về mặt học thuật, Hồ Quý Ly muốn phục hồi tư tưởng Nho giáo trong giai đoạn buổi đầu. Các chính sách ruộng đất tiền tệ làm nhà học của Hồ Hồ là do chịu ảnh hưởng của sách Chu Lễ của Chu Công. Hồ Quý Ly phê phán Tống Nho để trở về với chân Nho. Song ông bị phản đối vì đương thời Tống Nho đang là chủ dịch tinh thần của từng lớp nho sĩ, đại diện trí thức của giai cấp địa chủ mới. Đả kích Tống Nho tức là đả kích vào ý thức hệ của giai cấp địa chủ tư hữu mới. Rõ ràng Hồ Quý Ly đã tiếp tục tinh thần của học phong Đông A. Qua Minh Đạo Lục, cần phải ghi nhận rằng Hồ Quý Ly đã cống hiến xuất sắc về tư tưởng. Ông đã phát huy hào khí của học phong Đông A. Cùng với suy nghĩ mạnh dạn, sáng tạo sự tìm tòi tự tin của mình, tạo ra một bước ngoặt mới về tư tưởng trong quá trình tiếp nhận và việc hóa học thuyết Nho giáo thời Trung Đại ở nước ta. Kết luận, những cải cách giáo dục của Hồ Quý Ly nằm trong chương trình cải cách lớn của ông mang nhiều nội dung tích cực và tiến bộ. Tiếc rằng chiều hồ ngắn ngủi không đủ để cho những chủ trương cải cách của ông được thực thi đầy đủ và kiểm nghiệm qua thực tế. Chúng ta sống cách thời đại của Hồ Quý Ly gần 6 thế kỷ vẫn thấy chủ trương cải cách của ông có giá trị thời sự. Đó là giáo dục phải góp phần tạo ra con người ham hành động sáng tạo, gần gũi với thực tế cuộc sống. Mà muốn thực hiện được điều đó, cần phải xem xét thay đổi từ mục tiêu giáo dục đến nội dung, phương pháp tổ chức giáo dục, làm sao cho giáo dục luôn bám sát với thực tiễn và phục vụ thực tiễn. Lịch sử giáo dục Việt Nam trước cách mạng tháng 8 1945, nhà xuất bản giáo dục 1996. Sự thất bại của Hồ Quý Ly trong công cuộc cải cách, nay nhìn lại, ta có thể rút ra bài học. Trước nhất là do nó không được dân ủng hộ. Dân không ủng hộ chỉ vì những cải cách ấy chưa hội đủ điều kiện, chưa đủ thời gian để phát huy tác dụng nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thứ đến, bản thân họ Hồ trong mắt người dân đương thời không phải là bậc minh quân mà chỉ là kẻ cướp ngôi nhà Trần bằng những thủ đoạn tàn khốc nhất. Một người như thế, khi giương ngọn cờ cải cách thì chắc chắn không tập hợp được lực lượng và tạo lòng tin trong mọi tầng lớp nhân dân. Ngày nay, nhìn lại cuộc đời của một con người có nhiều chủ trương táo bạo và rất quyền biến trong hoạt động chính trị như Hồ Quý Ly, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm hiểu, khám phá, và đó cũng chính là những chất liệu cần thiết để các nhà văn xây dựng thành nhân vật tiểu thuyết, sân khấu. Gần đây, nổi bật nhất là tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã đạt giải thưởng cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam 1998-2000, giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2000-2001, hoặc vở tuồng Hồ Quý Ly, tác giả Xuân Yến, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đình Quang do Nhà hát tuồng Việt Nam dàn dựng đã đoạt huy chương vàng trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1999 tại Nha Trang, được Nhà hát truyền hình Việt Nam chọn phát sóng và được đông đảo người xem truyền hình khen là một vở tuồng hay.